Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật.
Những năm gần đây, thầy có được nghe tới tên của Đại Đức Đạo Thịnh là một trong những vị tăng trẻ mà đầy nhiệt huyết trong giáo dục và trong Hoằng Pháp. Trong Hoằng Pháp đối với các tầng lớp của người đến tu, nhưng mà cũng rất là chú trọng tới sự chăm lo cho thế hệ trẻ của Phật giáo, tức là đào tạo người tu sĩ, chăm lo cho thế hệ trẻ của tương lai đất nước. Và càng ngày tiếp xúc thì thầy có một cái nhìn nhận rằng một con người đầy tâm huyết ở nơi Đại Đức Đạo Thịnh trụ trì chùa Bằng Khai Nguyên đây, với tấm lòng tất cả vì giáo pháp, chăm lo đào tạo, bên cạnh đó là mở mang chốn già lam để đáp ứng được với cái tinh thần tu học của những người xuất gia và tu học của hàng ngũ Phật tử, từ các cụ già trung phong tam hệ niệm tu tập cho tới các em trẻ, và đặc biệt là cho tới lớp thanh thiếu niên nhi đồng, để được về chùa trong những ngày hè nghỉ ngơi sau những ngày tháng học tập căng thẳng, áp lực về học tập, thì giờ đây các em được nghỉ ngơi, được học giáo pháp Phật trên tinh thần đạo đức văn hóa của người Việt, để các em có một sức mạnh trong cuộc sống về tinh thần, giáo lý của đạo Phật, tình thương yêu, và đặc biệt là sống trên nền tảng đạo đức từ bi, hỷ và xả mà Đức Phật dạy cho mỗi con người của chúng ta cần có. Cũng chính vì thế cho nên mấy khóa tu gần đây thầy cũng nhận lời mời của Đại Đức chủ trì, nhưng mà rồi duyên nó chưa tới, cứ đến chuẩn bị đến ngày thì lại công việc Phật sự ngay khóa tu của các em đây thôi. Đã nhận lời với Đại Đức là mùng 2 âm lịch vừa rồi, buổi sáng sẽ vào dự khai mạc khóa tu và có một buổi nói chuyện, gặp gỡ, nói lại những lời Phật dạy để cho các em nghe. Nhưng duyên nó chưa đến, thầy lại phải đi thành phố Hồ Chí Minh để có một công việc Phật sự của giáo hội ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì có duyên đã đến. Và như vậy, trước nhất là xin chúc mừng Đại Đức chủ trì, chúc mừng tăng ni tu học ở đây, và chúc mừng hơn 1.000 em chúng ta đã có bồ đề quyến thuộc của nhau trong ngày hôm nay. Chắc các em về đây vui phải không? Mỗi một người ở một nơi khác nhau, cũng mỗi một người á là một gia đình khác nhau, có bố có mẹ, anh em họ hàng. Nhưng mà trong 7 ngày mà các em về đây thì chỉ có một ông bố, đó là Đại Đức chủ trì Thích Đạo Thịnh. Nhưng một trái tim đó mà lan tỏa cho hơn 1.000 em này, thì chúng ta thấy rằng một bố mẹ mà hai vợ đôi vợ chồng mà nuôi một con hoặc hai con cũng đã khó, mà tức là cùng dòng máu rồi biết được con mình như thế nào và biết được cách sống của con mình như thế nào cũng đã khó rồi, vậy mà bây giờ một ông thầy chùa mà lại phải đứng ra mà kêu mang tổ chức khóa tu này, chứ kêu mang đóng mở ngoặc kép nha, để mà đón nhận hơn 1.300 bạn trẻ như thế này. Các con có thấy khó không? Đấy, đúng đấy. Phải biết rằng cái khó của thầy trụ trì, của người ban tổ chức, và đặc biệt là trưởng ban tổ chức. Thế thì mình á, mình thấy cái khó như vậy á, rồi có cảm thông với chùa khi mà mình có thể là ngủ không được như ở nhà, rồi có khi mình ăn không được như ở nhà, và rồi thậm chí tức là không được tự do chơi bời như ở nhà. Cho nên nếu các em thấy được như vậy, các con thấy được như vậy, thì phải có một tấm lòng bao dung nhất. Thầy mang trái tim của một mình thầy đạo thịnh mà lan tỏa cho hơn 1.300 em, còn chưa nói đến nào là sinh viên phục vụ, nào là thanh niên tình nguyện, nào là bà con cô bác ban công quả, để mà phục vụ cho khóa tu này, để mà cho khóa tu thành công. Mà thầy á, chủ trì á, là phải tỏa ngát cái tình thương đó cho tất cả mọi người. Và như vậy thì các con thấy cái tấm lòng bao dung của các thầy như vậy, và các thầy và thầy bao dung với các con như vậy, thì các con cũng phải tỏa tình thương, đặc biệt là cái tình thương vì đạo pháp, vì thế hệ trẻ mà lan tỏa năng lượng tới thầy chủ trì. Các con đồng ý như vậy không? Trong lời Phật dạy á, Đức Phật cũng chú ý tới người trẻ lắm. Không biết ở đây các thầy đã, thầy nào nói về cái câu chuyện mà trong kinh ghi là kinh tuổi trẻ. Đức Phật lấy 4 cái ví dụ. Một là vị sa di nhỏ. Trong này có vị nào là sa di á? Tức là một vị tu sĩ nhỏ, là một. Hai là một ông hoàng tử nhỏ, là hai. Ba là con rắn nhỏ. Bốn là đốm lửa nhỏ. Để Đức Phật dạy chúng ta. Tại sao lại lấy 4 cái ví dụ này? Chúng ta thấy một vị tu sĩ nhỏ này là đại diện cho cái gì này? Một hoàng tử nhỏ này là đại diện ra cái gì này? Một đốm lửa nhỏ này là cái gì này? Một con rắn nhỏ. Đấy. Hôm nay thầy thấy các em đang là những em nhỏ, rồi thấy hai vị bên này là tăng ni, toàn tăng ni trẻ. Cho nên thầy muốn gợi ý một cái điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn quan tâm tới cuộc sống của con người, vì con người mà Đức Phật thị hiện ra cõi Ta Bà này, để chỉ bày chi kiến Phật cho chúng sinh. Cho nên trong thuyết pháp của Phật có cái phổ vị thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Mà chính vì vậy cho nên Đức Phật mới nói ra các thế giới. Mà trong các thế giới mà Đức Phật nói, có thế giới Tây Cực Lạc ở phương Tây. Cả trong các Đức Phật, Đức Phật Thích Ca giới thiệu về Đức Phật A-di-đà là Đức Giáo Chủ cõi Cực Lạc phương Tây, để con người hướng tới một tương lai. Tương lai đó là về nơi thế giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Ở nơi nơi đó là sung sướng, cho nên gọi là Cực Lạc, không có khổ đau. Thế thì muốn từ đó, phải từ bắt đầu từ trẻ, không phải rằng già mới đến chùa. Mà đặc biệt lại không phải là nữ mới được đến chùa, mà chùa đó các em đây, giờ có khi là bố mẹ dẫn cả em nhỏ, em nhỏ còn đang ấm trên tay này, mà thậm chí có khi bà mẹ bưng mang bầu rồi toát đến bà cụ, ông cụ già lụ khụ, cửa từ rộng mở bao hàm hết thảy mọi muôn loài, ai đến chùa cũng được, ai tu cũng được. Nhưng trong cái khóa tu này hôm nay trước mặt thầy thì thấy bên ni, bên tăng, trước mặt là các em, toàn những người trẻ cả. Cho nên các vị tu sĩ, các thầy, các em nhớ cái câu chuyện ở trong kinh mà Đức Phật nói bài kinh tuổi trẻ. Sa di trẻ nhỏ bắt đầu vào chùa là tập sự này, cho con xin chấp tác chùa này, thế rồi thầy trụ trì chấp nhận này, sau đó rồi bắt đầu học kinh kệ, học oai nghi, rồi học phép tắc, từ cách nói thế nào, cách đứng như thế nào, cách ngồi như thế nào, cách nằm như thế nào, rồi cách lễ như nào, rồi tụng kinh ra sao, rồi niệm Phật như thế nào. Sau đó 2 năm 3 năm, lúc bấy giờ mới đưa đến giới đàn, mới cầu giới sa di. Từ một cái vị sa di này á, được ông thầy nói riêng, được giáo hội nói chung chăm lo đào tạo, rèn giũa từ một chàng trai, từ một cô con gái, sáng ngày ra 10 giờ mới bắt đầu mấy bình minh, 1 giờ với bữa trưa và 9 giờ tối với bữa tối, rồi thức cho đến sáng ngày mai 5-6 giờ sáng bắt đầu mới đi ngủ. Bây giờ vào chùa thì không, ăn chay này, cạo đầu này, lúc nào cũng một bộ com lê. Com lê có nghĩa là gì? Là đồng phục. Một bộ đồng phục là một bộ màu nâu. Thế rồi á, lúc mà đang buồn ngủ thì phải dạy tụng kinh. Muốn chơi nhưng mà phải vào trường học. Vào trường học thì không được dùng điện thoại, không được dùng internet. Sau này học một thời gian rồi thì có phòng internet và phải có người giám sát, và chỉ có thời gian nào mới được lên mạng vào internet mà thôi. Không có chơi game, không có show game, không tất cả mà thôi. Chứ mà khi mà rèn giũa được như vậy á, thì dần lên á, đại đức, rồi tu tập, rồi lên thượng tọa, rồi lên hòa thượng. Cho nên từ một ông hòa thượng phải là trải qua các bước tu tập rất nghiêm mật mới lên được. Tức là muốn có một vị hòa thượng trong Phật pháp tương lai thì bây giờ phải đào tạo từ chú tiểu một ông sa di nhỏ. Đấy là về bên gì? Bên gì nào? Bên người đi tu. Trong Phật giáo gọi là phái xuất gia hay là hàng ngũ đệ tử xuất gia. Thế còn bây giờ một hoàng tử nhỏ, vua nhiều vợ lắm con, các con của vua mà con trai gọi là hoàng tử, con gái của vua gọi là gì? Công chúa. Nhưng mà trong hoàng tử, ông nào mà được vua cha chọn người kế vị á, thì gọi là gì? Hoàng thái tử hoặc là thái tử. Ông bằng ấy người con đấy, 5 con 7 con, 3 con 2 con, thì cái người nào mà được vua cha chọn làm người mà kế tiếp ngai vàng ấy, thì gọi đó là thái tử hoặc là hoàng thái tử. Phong hoàng thái tử rồi bắt đầu mấy để chuẩn bị khi mà vua cha băng hà thì người đó lên nối ngôi. Thế thì vua cha bao giờ cũng vậy, phải chú ý đào tạo các người con của mình dựng tới chung rồi. Nhưng mà đặc biệt cái anh, cái cậu con trai, cái ông hoàng tử này ấy, mà rồi để mà nhắm vào để bận chuẩn bị làm vua kế tiếp mình ấy, hoàng thái tử ấy, thì vua cha cho luôn luôn đi bên cạnh. Mà thậm chí khi mà đất nước có lâm nguy ấy, vua cha còn cho ra chiến trận. Để gì? Phải trải qua sông pha trận mạc, rồi trải qua học hành văn võ song toàn. Đấy. Cho nên cái người hoàng tử nhỏ mà đào tạo tốt, giáo dục tốt về học thức, về đạo đức, về cách đối nhân xử thế, trị quốc an dân, thì sau này ông hoàng tử đó thì sẽ là một vị vua anh minh, trị vì đất nước thiên hạ thái bình. Cho nên hai cái nhân vật nhỏ, một bên đạo một bên đời. Đạo cũng phải cần đào tạo từ người nhỏ, mà đời thì cũng phải cần đào tạo từ người nhỏ. Do đó mà chăm lo cho thế hệ trẻ là điều rất quan trọng, điều rất quan trọng. Hôm nay thì còn các sư cô còn nhỏ đây, các đại đức còn nhỏ đây, các sa di còn nhỏ kia. Nhưng mà 30 năm nữa, 40 năm nữa sẽ là vị hòa thượng, sẽ là vị ni trưởng. Đó. Vị hòa thượng mà có tu tập, có đạo hạnh, và đặc biệt biết kế thừa cái tinh thần của người thầy, dấn thân phụng đạo. Các thầy xuất gia các con nhìn thấy không? Không có gì cả, bữa cơm đạm bạc, chén cơm, 3 tấm áo, 1 bình bát. Tất cả tài sản đây á, không phải của đại thầy đạo thích, mà trong giới luật gọi là của thập phương tam bảo, của thập phương tam bảo. Và thầy chỉ có một mình thầy. Thế nhưng mà một mình thầy có một cái tấm lòng bao dung rộng lớn, cho nên thầy đã coi tất cả các con, các vị đây như là con em của mình. Mà đây là tinh thần của Bồ Tát đạo mới có được, gọi đấy là bồ đề quyến thuộc của nhau. Cũng như thầy thôi, hôm nay thì mới được vào đây lần đầu tiên. Tất cả mọi người ấy, trừ thầy Đạo Thịnh ra, còn tất cả mọi người, kể cả bên phái xuất gia đấy, thầy mới gặp lần đầu tiên. Nhưng mà người Việt tổ tiên chúng ta dạy là nhất nhật tương phùng thì sao? Hả? Nhất nhật tương phùng gì? Vạn kiếp nhân duyên. Hôm nay thầy, quý sư và các con gặp nhau là nhân duyên ngàn đời, mà hôm nay lại tái ngộ, đấy là một cái duyên lớn của thầy và các con, các con và thầy đó. Thế cho nên á, thầy Đạo Thịnh cũng muốn đào tạo đây này để sau này làm bàn đi trưởng này, sau này làm ông hòa thượng 40 năm sau này, đó, bàn đi trưởng 40, 50 năm sau này, và trong đám này cũng mong muốn rằng các con thành đạt trong học hành, sau này thành đạt trong công tác, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ là biết sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống tinh tiến, sống đạo đức. Thì sau này các con biết đâu trong đây cũng có ông làm tổng bí thư, có con gái có thể làm chủ tịch nước cũng có, giờ có thể là thủ tướng, trên thế giới này cũng nhiều vị nữ làm, nhiều vị nam làm, và đấy là chăm lo cho đất nước. Cho nên hoàng từ nhỏ, sa di nhỏ để trở thành người vĩ đại sau này. Đấy, Đức Phật đã chú trọng và ngài nói về cái sự đào tạo con người từ một con người xuất gia từ lúc nhỏ, từ một con người tại gia lúc nhỏ. Các con có cầu mong rằng cuộc sống mình bình an, thăng tiến, cuộc sống của mình thành đạt trong công, trong học tập, và sau này thành đạt trong lĩnh vực công tác, trong cuộc sống gia đình hạnh phúc này. Hả? Ai theo nghề kinh doanh thì kinh doanh tốt này, ai theo nghề chính trị thì chính trị thành đạt này, và tất cả các công việc mà sở trường của này, sau này các con học ra trường, mỗi người phải có một cái ước nguyện của mình. Tôi muốn về đất sứ đoài này mang kiến thức học trong nhà trường về phục vụ sứ đoài. Tôi muốn nguyện là tôi về trở về quê hương Ba Vì đây. Đó, một tỉnh, một huyện xa của thủ đô, trung tâm thủ đô, nhưng mà muốn làm cho cái Ba Vì có một cái phát triển, một cái ngành công nghiệp gì này, hay nông nghiệp gì chẳng hạn, thì tất cả đó là cái ước nguyện của mình, và mỗi người phải có một cái ước nguyện lớn, và chính là bắt đầu từ cái nhân tố tu tập này. Về mặt tâm linh thì các con được hấp thụ cái ân quang của Tam Bảo và của Đức Phật, rồi cái sự gia trì của hộ pháp Long Thiên và sự chăm sóc của các thầy. Về mặt giáo lý thì các con thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta hơn 2.500 năm nay, nhưng lời dạy của ngài về con người, về thế giới vẫn còn nguyên chân giá trị, không bị lạc hậu, không bị tụt hậu. Và Đức Phật luôn luôn nhắm tới con người, và ngài dạy rằng con người là chủ nhân ông, không có ông trời ban cho các con đâu, không có ông đất phạt các con đâu, mà chính các con tự tạo ra nghiệp lành hay là gây nên nghiệp xấu. Tất cả hành động tạo tác của mình mà các con phải tin luật nhân quả. Hôm nay các con được ngồi đây là trước đây những đời quá khứ của các con đã có duyên với Tam Bảo, và hôm nay các con lại được gặp Tam Bảo, và hôm nay các con được gặp Tam Bảo rồi các con lại gây duyên đến lành tốt, thì đời sau các con vẫn được gặp Tam Bảo. Hôm nay các con được ở trong chùa này không phải ngẫu nhiên, mà nó là chuỗi nhân duyên. Thầy Đạo Thầy, tất cả tăng ni và tất cả các con trong kiếp quá khứ có thể là bà con lẫn quen thuộc với nhau, thậm chí là có thể là thầy là con của các con trong quá khứ, mà Đức Phật đã dạy đấy, đắp đổi nhau mà đến bây giờ gặp được nhau. Cái hôm duyên này các con phải giữ lấy và lấy cái kỷ niệm đó để hàng năm không những là chỉ về khóa tu mà khi mình học ngày được nghỉ, sau này khi mình làm việc ngày được nghỉ, mình cũng lấy ngôi chùa như là một cái kỷ niệm thân thương nhất trong cuộc sống của mình sau này, và là cái nơi gửi gắm tâm linh cầu Tam Bảo che chở cho mình trong suốt cuộc đời của mình. Đấy là hai cái ví dụ mà Đức Phật ví về vị sa di nhỏ và vị hoàng tử nhỏ là tốt. Nhưng mà bây giờ các con có nghe thấy những cái tai nạn rất là thảm khốc, hỏa hoạn gần đây nhất là cái tòa nhà cao của Anh hơn 20 tầng với cả ốc bị cháy. Hay hàng ngày chúng ta thấy có những cái người mà thợ hàn, họ chỉ sơ ý họ hàn một cái vẩy hàn, nó rơi xuống mặt sàn này, mặt sàn bây giờ lại mặt sàn mà thảm này, rồi thậm chí là họ lát xốp để đi cho nó nhẹ. Đấy, rồi năm ngoái là cái quán karaoke ở trong trung tâm thành phố bị cháy, 30 người chết. Chỉ cần một cái lớp cái vảy hàn, người Hàn người ta gọi là cái vảy hàn, nó tức là một đốm lửa rất nhỏ nó rơi xuống mà cháy, chứ không cần phải là cầm bó luốc, không cần phải cầm bờ thùng quẹt mà thùng xăng. Đó là cái đốm lửa nhỏ. Một con rắn thì rắn nhỏ rắn to, rắn nào cũng có một cái hại là nọc của nó được chết người, nọc của nó làm chết người. Thế thì từ 4 cái ví dụ này các con thấy cái gì? 2 cái ví dụ sa di nhỏ, hoàng tử nhỏ, đây là điều thiện. Điều thiện thì tất cả nó chưa sinh phải cho nó sinh. Chùa hôm nay phải đào tạo ông sư, từ mấy cậu thanh niên kia vào chùa này đi, mấy cô con gái kia vào chùa này đi, chưa sinh đào tạo cho nó sinh. Nó sinh rồi phải tăng chăm lo cho nó tốt lên. Mấy em chưa vào chùa, hôm nay cho các em vào chùa đi. Vào chùa rồi, trước khóa tu là 3 ngày, bây giờ khóa tu là 6 ngày, rồi đến khóa tu là 7 ngày. Rồi á, trước khóa tu 1 năm 1 khóa tu 300 em, bây giờ đó là 1 năm 2 khóa tu, mà thậm chí là 7 ngày 1.300 người. Đấy. Thì cái thiện ấy, chưa sinh thì cho nó sinh, mà cái đó đã sinh rồi thì phải làm cho nó tăng trưởng và nó đơm bông kết trái. Các con cũng vậy, nhớ chưa? Các con phải bắt đầu tập cho cái nhân lành của mình tốt từ bây giờ, biết lạy Phật này. Vừa rồi thầy rất là vui, thấy hơn 1.000 em này mới vào chùa có mấy hôm nay thôi mà sao chắp tay ngon thế, sao đều A Di Đà Phật, con kính chào hòa thượng, nghe ngọt lắm. Rồi các bạn thanh niên nó chắp tay cúi đầu lại, và cái sự cung kính đó mà các con cứ giữ được mãi nó, các con giữ được và các con lưu lại trong lòng các con về hình ảnh ngôi chùa, về hình ảnh người thầy, và cái những lời Phật dạy mà các thầy nói các con giữ được, đấy là điều thiện mà nó khi các con chưa đến mới đến chùa nó chưa sinh, bây giờ nó vào lòng các con rồi nó đã sinh rồi, và các con làm nó tăng trưởng giữ mãi. Các con có giữ được như vậy không? Con đồng ý như vậy không? Đấy, hai bên các vị tăng ni trẻ cũng vậy, đấy là điều thiện. Nhưng mà một đốm lửa nhỏ mà không cẩn thận thì đốm lửa đó nó sẽ thiêu rụi cả ngàn hectare. Chỉ một vừa rồi chúng ta nghe thấy cháy rừng ở Sóc Sơn ấy, chỉ vì là trời nắng hanh quá, nhiệt độ ngoài trời tới 40-50 độ, 2 lá nó khô cong rồi, nó cọ vào nhau thế là nó tạo lên lửa, thế là cháy rừng. Đấy, thì cái lửa đó phải ngay từ cái ông thợ hàn, ngay từ cái phòng thủ, ngay từ trong cái giảng đường này của mình, tối đến tắt tất cả cầu dao, không cho nó chập. Và bên cạnh đó, khi mà thiết bị trang trí cái giảng đường này, thầy trụ trì phải tính tới nước là điện nó quá tải, cho nên dây phải là dây to, chịu điện tải điện lực lớn. Con rắn mà mình không bắt nó, mình không xua đuổi nó đi, chỉ một con rắn nhỏ nó nằm ở trong cái này rồi, rồi lâu lâu nó sinh con, nó sinh con rồi nó sinh cháu, rồi sinh cháu con nó sinh ra con nó, cháu nó sinh ra cháu nó, và cuối cùng chùa đầy một rắn, rất nguy hại cho tính mạng. Cho nên cái Đức Phật lấy cái ví dụ đốm lửa nhỏ, con rắn nhỏ là tượng trưng cho mặt xấu. Cái mặt xấu như các con bây giờ đang định á, là hại ai? Các con đang định đánh nhau, ai đó đừng cãi nhau, ai đó đang định hình thù nhau, thì mình phải dẹp ngay xuống. Hai các vị, các bạn đang định nghịch nhau cái gì? Anh chị quản sinh, các thầy, các cô thấy thế là tách ra luôn, mỗi đứa đi một nơi, phòng này sang phòng kia, phòng kia sang phòng này. Đấy là cái điều nó xấu chưa sinh thì không cho nó sinh, mà nó đã sinh rồi thì phải dập tắt nó đi ngay. Qua cái đốm lửa, qua con rắn. Con rắn nhỏ mà không cẩn thận thì sau này thành con mãng xà. Đốm lửa nhỏ mà không cẩn thận thì thiêu rụi cả ngàn hecta, thiêu rụi tất cả các công trình. Hôm nay thầy về với đại chúng không được thầy nhiều thời gian, cho nên thầy muốn nói lên tư tưởng của Đức Phật dạy về điều tứ chính cần, tức là bốn điều phải siêng năng. Siêng năng làm tất cả điều thiện. Điều thiện chưa sinh thì cho sinh, mà đã sinh rồi cho tăng trưởng. Siêng năng diệt trừ các điều xấu. Điều nào nó đã chưa sinh thì đừng để cho nó phát sinh cái điều xấu. Trong lòng mình đang định hận thù ai, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dẹp xuống. Nó đã ức hận đến cái cổ này, nuốt một hộp nước xuống. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nguyện Phật thương tất cả chúng sinh, con cũng thương tất cả mọi người. Thôi xóa bỏ hận thù. Cho nên trong Phật giáo một câu giải quyết, giải oan kết Bồ Tát ấy. Xóa bỏ hết tất cả hận thù đi, không kết, không buộc nó lại. Kết tức là buộc lại, giải kết tức là khởi cái nút ra. Đấy. Thì những điều xấu mà nó đã sinh thì không cho nó sinh, mà nó chưa sinh thì đừng để nó sinh. Nói tất tóm lại là hãy hoàn thiện con người trên chân thiện mỹ mà các con học và giữ được năm điều Phật dạy: thương yêu tất cả mọi loài, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu cỏ cây hoa lá, thương yêu trái đất của chúng ta mà Đức Phật cũng đã dạy, chứ không phải là bây giờ thế giới mới kêu gọi là bảo vệ trái đất rồi á, giữ gìn môi trường, mà Đức Phật đã dạy rồi. Trong giới sát sinh á, là thương con người, thương mọi loài, mọi vật, cho tới con côn trùng nhỏ bé và cho tới cỏ cây hoa lá. Các con hãy giữ được cái tình bao, tình thương yêu đó, trải lòng thương vai tất cả mọi loài đó, thì thế giới này chúng ta sẽ có một thế giới hòa bình. Các con sống ở cạnh nhau luôn luôn phải tôn trọng tài sản của nhau. Muốn mượn bạn cái bút để mình viết thì mình cứ phải hỏi bạn rằng: cậu cho tớ mượn cái bút, bạn cho tôi mượn cái bút, chứ nhất định không lấy của người khác. Và các con nam nữ sống chung, mặc dù các con còn tuổi nhỏ, các con nhớ các bạn trai đừng bao giờ xâm hại các bạn nữ, và các bạn nữ cũng phải giữ cho các bạn trai, vì pháp luật bây giờ rất là nghiêm ngặt trong cái vấn đề này. Và các con hãy sống với nhau tình thương yêu, nhưng mà thương yêu của tình bạn bè, thương yêu của những người đồng tu cùng một thầy. Đấy. Mỗi người mỗi nước mỗi non, đến cửa nhà Phật như con một nhà, cùng nhau giữ đạo độc hòa, chứa chan pháp lữ giặt rào tình thương. Đấy mới là đạo. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư nữa là khi cái miệng mình định nói gì mình phải suy nghĩ. Không được nói xấu bạn này, nói xấu bạn kia. Không được theo dệt không sự việc. Bạn ấy vừa ngã té chân tí, lưu lan, úi giời ơi, nó đánh nhau que chân rồi. Trong Phật giáo không có thế. Không được chửi tục, không được nói bậy. Miệng này các con hãy gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật một câu là Phật thường trực trong lòng ta. Phật chẳng đâu xa mà tại lòng ta đâu. Mà một niệm Phật lên thì một niệm ma bỏ đi. Và thứ năm nữa là các con hãy tránh xa những cái cạm bẫy của cuộc sống. Không được tập uống rượu, không được uống rượu, không nên nghiện ngập về trò chơi trên mạng, trên internet, về chơi game, chơi cờ bạc, rồi đầu đạn. Đó là năm điều mà các con học và giữ ở trong khóa tu này, thì các con chắc chắn ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, các con cũng đều được mọi người yêu mến, trân trọng và tin yêu. Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho đại đức chủ trì thân tâm thường lạc và làm được nhiều Phật sự lớn hơn nữa. Chúc cho tăng ni tinh tiến tu học và chúc cho các con vui, trẻ, khỏe, tinh tiến và thành đạt trong học tập.